Kính thưa quý vị khán giả, trong phần mục truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Van Tota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Trần Oanh,
Tuyết Trang,
Thu Hoàng,
Hồng Vân,
Khánh Hoàng,
Hiểu Hồ,
Dominic X,
Đỗ Phong và Quốc Đồng.
Chương 26, bài thuyết giáo đầu tiên của Simon Zelot và Gioan.
Khi Giêsu xuống núi, tới nửa đường thì gặp một nhóm đông các môn đệ và rất nhiều người khác nữa. Những người đã từ từ đến tụ họp với các môn đệ. Họ đến nơi cô quạnh hẻo lánh này vì cần phép lạ hoặc vì ước ao nghe Chúa Giêsu nói. Họ đến đây cách rất vẫn tâm, do người ta chỉ hay do bản năng siêu nhiên. Tôi nghĩ rằng các thiên thần bản mệnh đã dẫn tới cùng con Thiên Chúa tất cả những ai khao khát Thiên Chúa. Tôi không tin rằng đó là do trí tưởng tượng. Nếu ta suy nghĩ tới rằng với sự lanh trí và sự kiên tâm quỷ quyệt, Satan đã dẫn đưa các kẻ thù lại với Thiên Chúa và ngôi lời của Người vào những lúc mà lý trí ma quỷ có thể làm hiện ra cho con người thấy một vẻ bề ngoài có khuyết điểm nơi Đức Kitô, thì ta được phép nghĩ, và còn hơn được phép, thật là chính đáng để nghĩ rằng các thiên thần không ở bên dưới ma quỷ và đã dẫn về cho Đức Kitô những tâm hồn đã được thoát khỏi sự kìm kẹp của ma quỷ. Với tất cả những người này, những kẻ đã chờ đợi Người không biết mệt và không sợ hãi, Giêsu đã tung vãi những trợ giúp về phép lạ cũng như lời nói. Bao nhiêu là phép lạ! Một mùa nảy lọc giống như cái mùa đã tô điểm cho đồi núi. Những phép lạ chói sáng giống như phép lạ cho cậu bé bị trái kinh khủng mà người ta đã lôi ra từ một đống rơm bốc lửa. Người ta đem nó đến đây trên một cái cán, một đống thịt trái rên rỉ hê thảm dưới tấm vải mà người ta đậy cho nó. Thật dễ sợ khi nhìn thấy những vùng bị cháy. Nó sắp chết. Giêsu chữa nó bằng cách thổi lên nó và làm biến đi hết các vết trái. Đứa trẻ đứng dậy, hoàn toàn mình trần, sung sướng chạy lại với mẹ nó. Và vừa vuốt ve, vừa khóc vì vui. Làn da thịt đã được chữa lành hoàn toàn, không còn dấu vết nào của lửa. Bà hôn những con mắt đã bị cháy, bây giờ rạng rỡ sung sướng. Mái tóc ngắn vì bị lửa cắt cột mà không phá hủy. Nó là đứa nhỏ của một ông già bốc đồng. Ông nói,
không phải cho tôi, nhưng tôi phải nhận làm cha lũ trẻ mồ côi này. Và tôi không thể cày đất với những buồn bực ở trong cổ họng và nó bóp nghẹt tôi.
Rồi phép lạ vô hình nhưng chắc chắn mà lời này của Giêsu đã gây nên.
Giữa các con, có một người đang khóc trong tâm hồn mà không dám nói. Xin thương. Thầy trả lời, con được như con xin. Tất cả tình thương, để con biết rằng Thầy là tình thương. Chỉ có điều đến lượt thầy, thầy nói với con, hãy quảng đại. Hãy quảng đại với Thiên Chúa. Hãy cắt đứt mọi liên lạc với quá khứ. Con cảm thấy Thiên Chúa. Và như thế, con cảm thấy con đến cùng Người, với quả tim tự do, và với tình yêu trọn vẹn.
Những lời này được nói với ai trong đám đông, tôi không biết. Giê-xu còn nói,
những người này là các tông đồ của Thầy. Họ cũng như từng ấy Đức Kitô, bởi vì Thầy đã chọn họ, để họ là như vậy. Hãy đến với họ cách tin tưởng. Họ đã học được ở Thầy tất cả những thứ mà tâm hồn các con cần.
Các tông đồ nhìn Giê-xu hoàn toàn kinh hoàng, nhưng người mỉm cười và tiếp.
Và họ sẽ cho các con ánh sáng của tinh tú và sự mát mẻ của sương mai, bằng cách ngăn cản các con suy nhược trong tối tăm. Rồi Thầy sẽ đến, và Thầy sẽ cho các con sự trọn vẹn của mặt trời và sóng nước của tất cả sự khôn ngoan, để làm cho các con mạnh mẽ và sung sướng, bằng một sức mạnh và một niềm vui siêu nhiên. Bình an cho các con. Có nhiều người khác khổ sở hơn các con, nghèo khó hơn các con, đang đợi Thầy. Thầy không để các con một mình. Thầy để các tông đồ của Thầy ở lại với các con, giống như Thầy để các con cái của tình yêu Thầy lại, cho sự chăm sóc ân tình và chắc chắn của các vú nuôi.
Giê-xu làm một cử chỉ từ biệt và chúc lành, rồi bỏ đi, bằng cách rẽ đám đông ra, vì họ không muốn để cho người đi. Và chính lúc đó, xảy ra phép lạ sau cùng cho một ông già nhỏ thó, bán thân bất toại, được đưa tới bởi đứa cháu trai. Ông sung sướng, vẫy cánh tay phải của ông, trước đây cứng ngắc, và kêu,
người đã vớt nhẹ áo khoác của người trên tôi khi người đi qua, và tôi được khỏi. Cả đến tôi không xin người, bởi vì tôi già rồi. Nhưng người đã thương hại ước mong thầm kín của tôi với áo khoác, với một vạt của áo khoác của người. Người vớt nhẹ trên cánh tay bị liệt, và người chữa cho tôi. Ôi, vua thánh David của chúng ta, có một người con cao cả chừng nào, vinh danh cho đấng Messiah của người. Nhưng coi này, quý vị coi này, cái chân của tôi cũng được tự do như cánh tay. Ôi, tôi giống như hồi tôi 20 tuổi.
Một số rất đông người đổ ào về phía ông già nhỏ, đang la lối với tất cả sức hơi của ông về hạnh phúc của ông. Điều đó làm cho Giê-xu có thể ra đi mà không bị cản lại. Các tông đồ theo người, khi họ đã ở trong một nơi vắng, gần như trong đồng bằng, giữa một đám thạch thảo rậm rạp, mọc lan ra tới bờ hồ, các ngài dừng lại một lát. Đối với Giê-xu, mục đích là để nói,
Thầy chúc lành cho các con, hãy trở lại công việc của các con và làm việc cho tới khi Thầy trở lại, như Thầy đã nói.
Phê-rô cho tới lúc này vẫn yên lặng, liền thốt lên.
Nhưng lạy Chúa, Thầy đã làm gì? Tại sao Thầy lại nói rằng, chúng con có tất cả những gì các linh hồn cần? Quả thật, Thầy đã cho chúng con rất nhiều, nhưng chúng con cứng đầu, ít nhất là con. Và với những gì Thầy đã cho con, nó chỉ còn lại một tí, nó chỉ còn lại cho con rất ít, giống như một người sau một bữa ăn chỉ còn lại trong bao tử những gì nặng nhất, các thứ khác không còn ở đó nữa.
Giê-xu mỉm cười cách ngay thật.
Vậy thì những đồ khác nó đi đâu?
Nhưng con không biết. Con chỉ biết rằng, nếu con ăn những món nhẹ, sau một giờ, con thấy nó không còn ở trong bao tử. Nhưng nếu con ăn những thứ nặng, như các rễ củ hay hạt đậu xào dầu, thì người ta muốn làm cho nó tụt xuống.
Người ta muốn. Nhưng con nên nhớ rằng, các rễ củ hay hạt đậu có vẻ làm đầy bao tử của con hơn là những đồ ăn để lại cho con ít chất bổ. Nó chỉ làm cho no mà không lợi ích nhiều. Trái lại, các món nhẹ sau một giờ Con không cảm thấy nữa, vì nó không còn ở trong bao tử, nhưng ở trong máu. Khi một thực phẩm được tiêu hóa, nó không còn ở trong bao tử, nhưng tinh chất của nó ở trong máu, và như vậy bổ ích hơn. Bây giờ, đối với con, cũng như với các bạn con, hình như trong các con không còn gì, hay còn rất ít những điều thầy đã nói với các con. Chắc các con vẫn còn nhớ những bài tường thuật phù hợp nhất với tính chất đặc biệt của các con. Với những người mạnh mẽ, bài tường thuật mạnh mẽ. Với người ưa suy niệm, bài tường trình dẫn đến sự suy niệm. Với những kẻ đang yêu, bài tường trình chỉ là tình yêu. Chắc chắn là như vậy. Nhưng các con hãy tin chắc, các con có tất cả trong các con, dầu là các con cảm thấy hình như tất cả đã tiêu tan. Các con đã thấm nhiễm rồi. Tư tưởng của các con sẽ sổ nó ra như một sợi chỉ màu. Nó cho màu lạc hay đậm tùy theo nhu cầu. Đừng sợ, hãy chỉ nghĩ rằng thầy biết hết. Và không bao giờ thầy sai các con đi nếu thầy biết rằng các con không có khả năng để làm. Tạm biệt Phêrô. Đi đi, hãy mỉm cười, hãy tin. Một hành động đẹp về đức tin, trong đấng là sự khôn ngoan hiện diện ở khắp nơi. Chào tất cả, Chúa ở lại với các con.
Và người rời bỏ các ông rất lẹ, trong khi các ông còn đang ngạc nhiên và xao xuyến vì tất cả những gì các ông đã nghe nói rằng các ông phải làm.
Nhưng phải phân lời.
Tô-ma nói.
Đúng vậy. Ôi tội nghiệp cho tôi. Tôi hầu như muốn chạy theo người.
Phê-rô lẩm bẩm.
Không, đừng làm vậy. Vâng lời người là yêu người.
Giacôbê An-phê nói.
Vậy hãy bắt đầu khi người còn ở gần, để người có thể chỉ bảo chúng ta nếu chúng ta lầm. Đó là sơ cấp và cũng là sự dè dặt thánh. Chúng ta phải giúp người.
Zelot khuyên.
Đúng vậy, Giê-xu quả đã mệt rồi. Phải nâng đỡ người một tí như chúng ta có thể. Nếu chỉ biết mang giỏ sách và sửa soạn giường chiếu hay thực phẩm thì không đủ. Cái đó bất cứ ai cũng có thể làm. Nhưng phải giúp người như người muốn trong sứ mạng của người.
Bartolomeo xác định.
Anh nói hay bởi vì anh thông thái. Nhưng tôi hầu như mù tịt.
Giacôbê Giê-bê-đê rên rỉ.
Ôi, là Chúa, những người ở trên đó đang tới. Chúng ta phải làm gì đây?
Andre kêu lên. Và Matthew.
Xin tha cho tôi, một kẻ khốn nạn nhất. Nếu tôi cho các bạn một lời khuyên, tốt hơn là hãy cầu xin Chúa, thay vì đứng đây mà than vang về những điều không thể giải quyết bằng những lời than. Nào, Giuđa, anh biết nhiều về sách thánh. Hãy đọc thay cho tất cả lời nguyện của Salomon để được ơn khôn ngoan. Mau đi, trước khi họ tới chỗ chúng ta.
Và Thaddê, với giọng tốt như bariton, bắt đầu.
Lạy Thiên Chúa của tổ phụ chúng con, Chúa tình thương đã dựng nên tất cả.
Và cho tới.
Bởi sự khôn ngoan đã cứu tất cả những ai từ lúc đầu đã làm vui lòng Ngài.
Ngay lúc này, những người kia tới nơi và bao vây lấy các ngài và hỏi dồn các ngài hàng ngàn câu hỏi để biết ông thầy đi đâu, bao giờ người trở lại. Và câu hỏi khó làm thỏa mãn nhất.
Phải làm sao để theo thầy, không phải bằng chân, nhưng với tâm hồn, bởi con đường mà người đã chỉ.
Với câu hỏi này, các tông đồ lúng túng. Họ nhìn nhau, rồi Iscariot trả lời.
Bằng cách theo đuổi sự hoàn thiện.
Tự như đó là một câu có thể giải thích tất cả. Giacôbê An-phê khiêm tốn hơn và bình tĩnh hơn, suy nghĩ
rồi nói:
Sự hoàn thiện mà bạn tôi nói liên can tới sự vâng lời, lề luật. Vì lề luật là công chính, và kẻ công chính thì hoàn thiện.
Nhưng những người này không thỏa mãn và hỏi qua sự chung chan của một người, tựa như là một ông sếp của họ.
Nhưng chúng tôi nhỏ bé, như những trẻ thơ về sự thiện. Những trẻ thơ chưa biết các ý nghĩa của sự thiện và sự ác. Chúng không biết phân biệt. Và chúng tôi, trên con đường mà người đã vạch, đối với chúng tôi, nó mới mẻ đến độ chúng tôi không phân biệt được. Chúng tôi có một con đường đã quen, con đường cũ mà chúng tôi đã được dạy dỗ ở nhà trường. Nó quá dài, quá khó và làm chúng tôi sợ. Bây giờ, theo các lời của người, chúng tôi thấy nó như chiếc cầu đúc, mà cho tới lúc này, chúng tôi nhận thấy ở bên dưới là đường đi của súc vật và của người. Ở bên trên, trên những cái vòm cung nhẹ, có bầu trời xanh. Ở gần những cành cây cao, ríu rít tiếng chim ca trong gió, có một con đường khác, bằng phẳng, sạch sẽ, sáng sủa, trong khi con đường ở dưới thì gập ghềnh, dơ bẩn, tối tăm. Con đường dùng cho dòng nước trong, vang dội. Nó là một sự chúc lành, do dòng nước đến từ Thiên Chúa, và nó được mơn trớn bởi những gì đến từ Thiên Chúa, các tia sáng của mặt trời và các ngôi sao. Mùa nảy lộc mới, hoa lá, cánh nhạn. Chúng tôi muốn lên con đường ở trên, là con đường của Thầy mà chúng tôi không biết. Bởi vì chúng tôi ở bên dưới, chúng tôi bị giày xéo bởi sức nặng của tất cả những kiến trúc cũ kỹ. Phải làm thế nào?
Người đã nói là một thanh niên trạc 25 tuổi, tóc nâu đậm, tráng kiện, cái nhìn thông minh và dáng vẻ ít hà cấp hơn phần đông những người hiện diện. Anh ta đứng kề vào một người khác có vẻ già dặn hơn. Iscariot, vì ông ta lớn con, nhìn thấy anh và lẩm bẩm với các bạn ông:
Nhanh lên, hãy giải thích rõ, đó là Hermas với Etienne, hai cục cưng của Gamaliel.
Đó là điều làm cho các tông đồ hết hẳn bối rối. Sau cùng, Zelot trả lời:
Cái vòng cung sẽ không có nếu không có cái nền móng trên con đường tối tăm. Chính nó là cái điểm tựa của cái vòm cung, và từ đó nó vươn lên nền trời xanh, đối tượng của các ước mơ của anh. Các tảng đá cắm sâu vào lòng đất chịu đựng sức nặng của cái vòm mà không được hưởng ánh sáng, không được bay lượn. Nhưng nó không biết là có những thứ này, vì thỉnh thoảng một con én xà xuống cho tới lớp bùn và vuốt ve cái nền móng của cái vòm, và một tia sáng của mặt trời hay tinh tú xuống đó, để nói rằng bầu trời đẹp chừng nào. Cũng vậy, trong những thế kỷ trước, thỉnh thoảng có một lời hứa hẹn từ trời xuống, một tia sáng của sự khôn ngoan trên trời, để vuốt ve những tảng đá phải mang sức nặng của cơn giận Thiên Chúa. Vì những tảng đá là cần thiết. Chúng không, đã không và sẽ không bao giờ là vô ích. Trên chúng đã từ từ phát ra với thời gian sự trọn hảo về những hiểu biết của con người, cho tới khi đạt được sự tự do của lúc hiện tại và sự thông sáng của tri thức siêu nhân. Tôi đã đọc được sự bắt bẻ của anh. Nó được viết trên khuôn mặt anh. Đó là điều tất cả chúng ta đều có. Trước khi hiểu được cái gì là giáo lý mới, là tin mừng được rao giảng cho những người, do một tiến trình thoái hóa đã không trở nên trưởng thành. Theo với sự tiến triển của các tảng đá tri thức, nhưng luôn luôn cắm sâu vào trong tối tâm, như bức tường ăn sâu vào trong cái hố không ánh sáng. Chúng ta, để tránh cái mù siêu nhiên này, chúng ta phải can đảm giải phóng cho tảng đá nền khỏi tất cả những viên đá đè lên trên nó. Đừng sợ phá đổ bức tường tuy cao nhưng không dẫn được cái sinh khí trong sạch của nguồn mạch vĩnh cửu. Hãy trở về cái nền móng, nó không thể thay đổi, vì nó đến từ Thiên Chúa, nó bất biến. Nhưng trước khi đẩy các tảng đá đi, vì không phải tất cả chúng đều xấu và vô ích, hãy thử nghiệm chúng từng tảng một với âm của tiếng nói Thiên Chúa. Nếu quý vị không thấy nó chói tai, hãy giữ nó lại để dùng vào việc tái thiết. Nhưng nếu nó vang lên những âm bất hòa của tiếng nói nhân loại và những âm đinh tai vắng ốc của Satan, khi đó hãy đập tan những tảng đá xấu đó để lựa chọn. Quý vị đừng lầm, vì nếu là tiếng nói của Thiên Chúa thì sẽ là tiếng nói của tình yêu. Nếu là tiếng nói của nhân loại thì sẽ là tiếng nói của dục vọng. Nếu là tiếng nói của Satan thì sẽ là tiếng nói của thù hằn. Tôi nói đập tan, chính vì bác ái không nên để lại những mầm mống hay những vật xấu có thể lôi kéo kẻ qua lại và dẫn họ tới việc dùng nó vào những việc gây thiệt hại cho họ. Hãy đập nát hoàn toàn tất cả những điều xấu trong công việc, trong những bài viết, trong sự giảng dạy, trong hành động của quý vị. Thà rằng chỉ còn một ít vật dụng xây bức tường cao dâm tấc, nhưng với những viên đá tốt, còn hơn là xây cao nhiều mét với những viên đá xấu. Các tia sáng mặt trời và các chim yến cũng đến trên những bức tường chỉ hơi nhô lên khỏi mặt đất, và những bông hoa nhỏ khiêm nhu của bờ dốc sẽ tới để âu yếm các tảng đá thấp cách dễ dàng hơn, trong khi các viên đá kiêu căng đòi hỏi vươn lên cao vô ích và gập ghềnh. Chỉ có các cây gai móc vào và các thứ cây độc hại bao phủ. Hãy phá hủy để tái thiết và để vươn lên bằng cách chứng tỏ phẩm chất các viên đá cũ của quý vị trong cái âm của tiếng nói Thiên Chúa.
Ông nói hay, nhưng làm sao để lên? Chúng tôi đã nói với ông rằng chúng tôi còn nhỏ hơn những đứa trẻ. Ai sẽ giúp chúng tôi leo cái cột cây go này? Chúng tôi sẽ thử các viên đá trong cái âm của Thiên Chúa. Chúng tôi sẽ đập những thứ xấu, nhưng làm sao để lên? Chị nghĩ tới, người ta đã choáng váng.
Etienne nói. Joanne, trong khi nghe, cúi đầu mỉm cười với chính mình, liền ngửa khuôn mặt sáng rõ lên và cất tiếng.
Thưa anh em, việc đó làm choáng váng. Đúng vậy, nhưng ai nói rằng phải trực tiếp leo lên? Việc đó không phải chỉ các trẻ con, mà cả những người lớn cũng không biết làm. Chỉ có các thiên thần mới có thể bay trong bầu trời, vì các ngài không lệ thuộc vào sức nặng vật chất. Và con người, chỉ có những bậc anh hùng trong sự thánh thiện mới có thể làm. Chúng ta có một gương mẫu sống động mà trong thế giới thoái hóa này đã biết là anh hùng trong sự thánh thiện. Như những vị nguyên lão đã nở bông trong Israel, khi các tổ phụ là bạn của Thiên Chúa và lề luật vĩnh viễn hiện diện một mình, được toàn thể tạo vật vâng nghe. Gioan vị tiền hô đã dạy phải làm sao để thử leo lên trực tiếp. Ông ta cũng là con người, Nhưng ân sủng là ngọn lửa của Thiên Chúa đã liên lạc với ông, thanh tẩy ông từ trong lòng mẹ. Mỗi miệng tiên tri của ông đã được thanh tẩy bởi một vị Seraphim để ông có thể đi trước đấng Messiah, không để sự ghê tởm của tội nguyên tổ trên con đường vương giả của Đức Kitô. Đã cho ra đôi cánh thiên thần và sự sám hối đã làm cho nó lớn lên và cùng một lúc loại bỏ sức nặng của nhân tính mà bản chất được sinh ra bởi người đàn bà đã có nơi ông. Đó tại sao Gioan trong hang đá mà ông rao giảng sự sám hối, và bởi cơ thể của ông nơi cháy sáng thần trí đã được ân sủng kết hôn, có thể tung mình lên tới đỉnh cái vòm cung mà ở bên trên đó là Thiên Chúa. Chúa tối cao, Thiên Chúa chúng ta, và vượt lên trên hết các thế kỷ quá khứ, hiện tại và tương lai. Ông có thể với tiếng nói của tiên tri, với con mắt đại bàng, có thể nhìn thẳng vào mặt trời đời đời, nhận biết người và tuyên bố:
đây là con chiên Thiên Chúa, đấng gánh tội trần gian.
Và chết sau bài ca bất hủ này, bài ca sẽ được dùng không phải chỉ trong thời gian giới hạn này, nhưng trong thời gian không giới hạn, trong Jerusalem đời đời và vinh phúc, để tung hô ngôi hai, để nhắc lại cho người những khốn khó của nhân loại, để hát cho người câu vạn tuế trong sự vinh sáng muôn đời.
Nhưng con chiên Thiên Chúa, con chiên rất êm dịu, đã bỏ nơi ở sáng láng của người trên trời, nơi người là lửa của Thiên Chúa trong sự ôm ãm bằng lửa. Ôi, sự sinh sản muôn đời của Chúa Cha, đấng đã kêu mang ngôi lời của người bằng tư tưởng vô tận và thánh thiện vô song của người, và lôi kéo ngôi lời của người lại với người, tạo ra một sự hòa hợp của tình yêu, phát sinh ra thánh linh tình yêu và quyền năng và khôn ngoan là trung tâm của các đấng. Nhưng con chiên Thiên Chúa đã bỏ hình thái rất trong sạch và vô thể của người để khép kín sự trong sạch vô tận của người, sự thánh thiện của người, bản tính Thiên Chúa của người trong một thể xác hay chết. Người biết rằng chúng ta không được thanh tẩy bởi ân sủng, chúng ta chưa được như vậy, và người biết rằng chúng ta không thể như chim phượng hoàng Gioan tự tung mình lên cao, lên trên đỉnh nơi ở của Thiên Chúa độc nhất và là ba. Chúng ta là những chim sẻ nhỏ ở trên mái nhà và trên mặt đường. Chúng ta là những con chim én bay trong bầu trời xanh, nhưng nuôi mình bằng những sâu bọ. Chúng ta là những chim sơn ca muốn hát để bắt chước các thiên thần, nhưng tiếng ca của chúng ta chỉ là những lao sao không hòa hợp của ve sầu mùa hè. Điều đó, con chiên êm dịu của Thiên Chúa đến để xóa tội trần gian biết rõ. Vì dù người không còn là thần trí vô tận trên các tầng trời, đã giam hãm trong một xác thể hay chết, thì sự vô tận của người không hề bị giảm bớt. Và người biết tất cả vì sự thông sáng của người luôn luôn vô tận.
Vì vậy, đây, người dạy chúng ta con đường của người, con đường tình yêu. Người là tình yêu, trong lòng thương xót của người đối với chúng ta, người đã mặc sắc vàng. Vậy đây, tình yêu thương xót này tạo cho chúng ta con đường mà cả những trẻ nhỏ cũng trèo lên được. Và người không phải vì nhu cầu cá nhân, nhưng để dạy đường ấy cho chúng ta, đã đi qua trước tiên. Người không cần cả đến mở cánh ra để tan hòa trong Chúa Cha. Thần trí của người, tôi thề chắc, bị giam hãm ở đây, trên cái trái đất khốn nạn này. Nhưng người luôn luôn ở với Chúa Cha, bởi vì Thiên Chúa có thể tất cả, và người là Thiên Chúa. Nhưng người đi trước chúng ta và để lại đằng sau người những hương thơm của sự thánh thiện, vàng và lửa của tình yêu người. Hãy nhìn con đường của người, rõ ràng nó dẫn tới đỉnh cái vòm. Nhưng nó yên tĩnh và chắc chắn chừng nào. Đấy không phải là con đường thẳng, nó là đường xoắn ốc, một con đường dài hơn. Và sự hy sinh của tình yêu thương xót người biểu lộ trong chiều dài này, nơi người đứng đó. Vì tình yêu đối với chúng ta là những kẻ yếu đuối. Con đường này dài hơn, nhưng thích hợp với sự khốn nạn của chúng ta. Việc đi lên với tình yêu, với Thiên Chúa, nó đơn sơ như chính tình yêu là sự đơn sơ. Nhưng là con đường đi vào bể sâu, vì Thiên Chúa là một vực thẳm. Mà tôi nói là ta không thể đến với người, nếu người không tự hạ để đến với chúng ta, để cảm thấy được hôn bởi những linh hồn yêu người.
Gioan nói, vừa khóc vừa cười trong sự xuất thần khi tiết lộ Thiên Chúa.
Con đường đơn giản của tình yêu thì dài, vì vực thẳm là Thiên Chúa thì không có đáy, và lớn tới nỗi mọi người có thể tiến tới trong đó bao lâu tùy họ muốn. Nhưng vực thẳm đáng kính này kêu gọi chúng ta là vực thẳm khốn nạn. Người gọi chúng ta bằng ánh sáng của người và nói,
hãy đến cùng ta.
Ôi, lời mời gọi của Thiên Chúa, lời mời gọi của người cha. Hãy nghe, cái tầng trời đã mở ra, vì Đức Kitô đã mở rộng ra hết các cửa, và người đã đặt các thiên thần của tình thương và sự tha thứ của người. Giữ các cửa luôn luôn mở rộng như vậy, để trong khi chờ đợi, đổ tràn ân sủng xuống cho nhân loại, ít nhất là từ các cửa này chảy ra ánh sáng, hương thơm và lời ca, có thể lôi kéo con tim nhân loại, để các lời đầy êm ái ngọt ngào của người có thể tới tai chúng ta. Chính là tiếng của Thiên Chúa nói.
Sự bé nhỏ của các con ư? Nhưng đó là kho tàng quý nhất. Cha muốn các con trở nên những trẻ rất nhỏ, để có sự khiêm nhường, thật thà và tình yêu như trẻ nhỏ. Tình yêu tin cẩn mà các trẻ nhỏ có đối với cha nó. Sự bất lực của các con ư? Nhưng đó là vinh hiển của cha. Ồ, đến đây, cha không đòi hỏi các con, cả đến phải biểu lộ bởi chính các con. Cái âm của các viên đá tốt hay xấu, hãy dâng hết cho cha. Cha sẽ lựa chọn, và các con hãy tái thiết. Việc leo lên đỉnh trọn lành ư? Ồ không, các con nhỏ của cha, bây giờ hãy để các bàn tay nhỏ của các con trong bàn tay của con cha, anh của các con. Và như vậy, ở bên cạnh người, hãy lên, đi lên, đến với cha, tình yêu đời đời, mặc lấy cái giống như cha, tức là tình yêu.
Yêu, đó là bí quyết. Yêu, tự hiến. Yêu, tự hạ. Yêu, tự tan biến. Xác thịt ư, không là gì cả. Sự đau khổ, không sao. Thời gian, là không. Ngay cả tội lỗi cũng sẽ tiêu hủy, nếu tôi làm nó tan biến trong lò lửa của cha. Ôi, lại Thiên Chúa, chỉ có tình yêu, tình yêu, tình yêu mà Thiên Chúa nhập thể đã ban cho chúng ta, sẽ tha thứ cho chúng ta tất cả, và yêu là hành động, mà không ai có thể làm hơn trẻ nhỏ, và không ai yêu nhiều hơn trẻ nhỏ. Ôi, anh, người tôi không quen biết, nhưng anh muốn biết điều tốt để phân biệt với điều xấu, để chiếm được trời xanh, mặt trời thiên quốc, tất cả những gì là niềm vui siêu nhiên. Hãy yêu, rồi anh sẽ có tất cả. Hãy yêu Đức Kitô, anh sẽ chết cho đời sống ở thế giới này. Nhưng anh sẽ sống lại trong tâm hồn của anh, với một tâm hồn mới, không cần dùng với các viên đá. anh sẽ là ngọn lửa đời đời. Ngọn lửa đi lên, nó không cần cầu thang, cũng không cần cánh để bay lên. Hãy giải phóng cái tôi của anh cho khỏi mọi thứ kiến trúc. Hãy đặt tình yêu trong anh sẽ trở thành ngọn lửa. Hãy để nó đi lên, đừng hạn chế nó. Trái lại, hãy kích thích nó bằng cách quẳng cho nó các nhiên liệu. Là tất cả các quá khứ của tham vọng, của kiến thức của anh. Tất cả những gì ít tốt sẽ bị tiêu hủy trong lửa. Những gì làm kim loại tốt sẽ được thanh tẩy. Ôi, anh ơi, hãy băng mình vào trong tình yêu sống động và vui tươi của ba ngôi. Anh sẽ hiểu những điều mà bây giờ đối với anh là không hiểu được. Anh sẽ hiểu được Thiên Chúa, đấng chỉ có thể hiểu bởi các kẻ biết hiến thân không giới hạn cho ngọn lửa hy sinh của người. Sau cùng, anh sẽ kết hợp với Thiên Chúa trong sự ôm ấp của lửa, trong khi cầu nguyện cho tôi là kẻ bé nhỏ nhất của Đức Kitô mà dám nói với anh về tình yêu.
Mọi người đều sửng sốt. Tông đồ, môn đệ, tín hữu, anh chàng đã chất vấn thì tái mét, trong khi Gioan thì đỏ bừng, không phải vì mệt cho bằng vì yêu. Sau cùng, ATM phát ra tiếng kêu.
Anh có phước, nhưng hãy nói cho tôi, anh là ai?
Gioan có thái độ nhắc tôi nhớ rất nhiều tới thái độ của Đức Chinh Nữ lúc truyền tin. Ông nói rất êm dịu, trong khi cúi gù xuống, như để thờ lại đấng mà ông đã nói tên.
Tôi là Gioan, anh thấy trong tôi một kẻ bé mọn nhất trong các tôi tá chúa.
Nhưng trước đây, ai là thầy của anh?
Không có ai ngoài Thiên Chúa, bởi vì tôi được uống sữa siêu nhiên của Gioan, mà Thiên Chúa đã tiền thánh hóa. Tôi ăn bánh của Đức Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, và tôi uống lửa của Thiên Chúa từ trời đến với tôi. Vinh danh Chúa.
À, nhưng tôi không rời các ông nữa, không rời anh cũng như ông này, tôi không rời ai nữa. Hãy nhận tôi.
Khi nào? Ôi, nhưng ở đây có Phêrô là sếp của chúng tôi.
Và Gioan chỉ vào Phêrô, hãy còn ngây ngất và tuyên bố ông là số một như vậy. Phêrô hồi tỉnh.
Con ơi, với một sứ mạng lớn lao phải suy nghĩ cách đứng đắn. Anh này là thiên thần của chúng tôi và anh ta cháy lửa. Nhưng phải biết xem lửa của chúng ta có tồn tại không. Con hãy tự xét rồi đến với Chúa. Chúng ta sẽ mở con tim chúng ta ra cho con như một người anh em rất thân yêu. Trong khi chờ đợi, nếu con muốn biết nhiều hơn về đời sống của chúng ta thì hãy ở lại. Tập đoàn của Đức Kitô có thể phát triển vượt mức để cho phép lựa chọn giữa những toàn vẹn và bất toàn, giữa những con chiên thật và những con dê.
Và với những lời này, chấm dứt cuộc phát biểu đầu tiên của các tông đồ.
Xưa con khi vào đời hồn hằng say quá đẹp ngời, nợ mênh mông hoa rực tươi. Dù gian nan mồ hôi thấm, tình thương yêu chưa ngập lòng, vẫn đi gieo tin mừng lòng. Đường con đi Chúa ơi, dù ta xa vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gần về, lúa thơm tho cánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây dừng thêm lá, ngửi thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca cuộc niềm hồng.
Đêm muôn phương đi mọi miền, liều hy sinh thân diệu hiền, mà môi con mãi
bao đêm nằm không ngủ, lòng hăng say vẫn tràn bờ, dù gian nan còn chẳng từ.
Rồi hôm xưa có một ngày, ngồi nghe mưa bay ngập đầy, hồn tê mê dã rời vai.
Hồn con như loài chim bé, sợ ra cánh giữa bầu trời, này thân con đã mệt mỏi.
Đừng con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gần về, lúa thơm tho cánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mãi đây dừng thêm lá, mùi thêm hoa ngọt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca cùng niềm mong.
Đường gai trong gió mịt mù, ngày thầm u trong trời giông.
Đường phong ba nỗi bao táp, lòng heo hắt thấy ngại ngùng, hồn cô đơn thêm lạnh.
Con đi vào nỗi tiếc, làn gió mát suốt đường trưa, đường xưa nay thêm đẹp hồng.
Đường con đi Chúa ơi, dù xa xăm vẫn vui, vì tương lai đồng lúa mới bước theo trong ngậm ngùi, sẽ tươi vui gần về, lúa thơm tho cánh đầy vai. Đường thương yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây dừng thêm lá, nuôi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca cùng nhiệm màu. Đường hướng yêu Chúa ơi là đi trong nắng tươi, rồi mai đây dừng thêm lá, nuôi thêm hoa ngạt ngào, trái tim yêu dạt dào, tiếng reo ca.
Thưa quý khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.